thiết chúng sinh. Vậy thì biết rằng là nhất thiết chúng sinh tu hành đều có thể thành Phật, đều có thể thành Phật. Vậy thì Phật có sẵn ở nơi tâm chúng sinh rồi, chắc chắn khẳng định này. Phật có sẵn ở tâm chúng sinh, ma cũng có sẵn ở tâm chúng sinh, nhưng tại chúng sinh chọn ma mà không chọn Phật. Thành ra vì như thế mà chúng sinh không có nhận ra Phật. Cho nên phóng hạ đồ đao, tức là ném cái tâm ma nó đi, thì đương địa thành Phật, thì tâm Phật lập tức xuất hiện. Thành ra thiền tâm có cái từ ngữ gọi là phóng hạ đồ đao đương địa thành Phật. Đấy, thiền tông cũng có cái câu mà gọi rằng là thành ngữ của thiền tông là thủy thủ nhập chiền, hay là thủy thủ nhập chiền nó cũng là cái nghĩa của là can mộc tùy thân phùng trường tác khí. Và giống như khi mà Đàng Vân Phong mà xin phép ngài, xin phép sư phụ là Mã Tổ được đến vấn đạo ngài Thạch Đầu Hy Thiên. Đấy, Mã Tổ bảo đi thì đi, nhưng mà tôi dặn không nha, Thạch Đầu Lộ Hoạt, đường lên Thạch Đầu trơn lắm đấy. Thì Đặng Ngần Phong nó không sao đâu, hòa thượng đừng lo, bởi vì con can mộc tùy thân phùng trường tác khí, con có gậy ở trong tay, gặp sân khấu thì biểu diễn, tức là từ tại vô cùng, ứng biến vô cùng, gặp đâu thì ứng biến tới đó, gọi là phùng trường tác khí. Can mộc tùy thân là có tất cả những cái trí tuệ hay là tất cả những cái sự hiểu biết để đương đầu với mọi hoàn cảnh, để mà biểu diễn với lại tất cả mọi những hoàn cảnh. Mã Tổ bảo vậy thì đi, lên trên gặp ngài Thạch Đầu Hy Thiên, đi nhiễu ba vòng chống tích trưởng chưa kịp nói, Thạch Đầu thở dài cái không hiểu chi mô ở phát tích trưởng đi về nhà. Rồi thưa mấy lại ngài Mã Tổ, ngài nói là trời xanh không hiểu gì để mà đáp, cho nên sách tích trưởng đi về nói với Mã Tổ. Mã Tổ bảo ông lên lại đi, đợi khi nào mà Thạch Đầu nói là trời xanh thì ông thở dài một tiếng. Lần này vác tích trưởng đi thuộc lòng câu đó rồi, nên đi ba vòng trống để chờ thở dài, khi tự nhiên nghe Thạch Đầu thở dài một tiếng, thôi sách tích trưởng đi về. Rồi Mã Tổ bảo đấy tôi đã nói ông rồi, Thạch Đầu Lộ Hoạt, đường trơn lắm, đường lên Thạch Đầu trơn lắm. Thạch Đầu Hy Thiên, người nào mà đi năm 1998 đi hành hương là có lên đó, chỉ có đi phải không? Đó, chỗ tu của ngài Thạch Đầu Hy Thiên đó. Thế thì là bởi vì sao? Bởi vì Thạch Đầu, đường lên Thạch Đầu trơn là bởi vì Thạch Đầu trơn lắm. Thạch Đầu là chỗ mà không thể thủ, không thể xả được, không ai có thể nắm bắt một cái gì ở Thạch Đầu được, cho nên nó trơn, tại vô thủ vô xả, cho nên không một người nào có thể thủ xả gì được mới là Thạch Đầu. Ngài kia thì lại cho là mình có gậy với lại phùng trường tác hí, thành ra mình có thể trơn thì trơn chứ không sao, mà hóa ra trơn thiệt, cho nên chẳng hí được một thứ gì, vác gậy không đi về. Nên chung quy phải chấp nhận rằng là Thạch Đầu Lộ Hoạt. Thì phùng trường tác khí hay căn mộc tùy thân nó là nói trên cái vấn đề về thủy thủ nhập triền, tức là nói những cái vấn đề mà tự tại tự do như tinh thần của đại thừa. Thì giống như Tô Đông Pha đến thăm một vị thiền sư, hòa thượng hỏi rằng là người Trung Quốc gặp nhau hay hỏi rằng họ gì, cho nên hỏi rằng là ngài họ gì chứ không hỏi tên. Nói tôi họ xứng, tức là cân, tôi họ cân là tại sao vậy? Bởi vì tôi có thể cân được tất cả tư tưởng của mọi người, tức là đo lường được tư tưởng nào cao thấp. Hòa thượng bèn hét một tiếng, và ông cân thử xem tiếng hét vừa rồi bao nhiêu ký. Thì Tô Đông Pha không biết đường nào cân hết, không biết đâu để mà cân hết, hét một tiếng xong nói ông thử cân coi tôi vừa hét, tiếng hét vừa rồi của tôi bao nhiêu ký. Thì đó là đại khái rằng là cái vấn đề gọi là căn mộc tùy thân phùng trường tác hí, hay là thủy thủ nhập triền, diễn tả theo cái ý nghĩa của thiền tông, mà diễn tả theo ý nghĩa gọi là tự tại của Đại Thừa Phật Pháp, của tinh thần tu Đại Thừa Phật Pháp mà. Thì vì cái lý lẽ nói trên đó thì hiểu được rằng là Đại Thừa thì đương nhiên rằng là có tất cả những cái tâm mà gọi là không hề có một cái gì có thể giới hạn được. Cho nên vì như vậy đó thì mới chấm dứt được cả biến dịch sinh tử. Còn nếu còn e, còn sợ, còn úy ở trong đó, sở dĩ mà phải thủ Niết Bàn bởi vì úy. Còn bây giờ bất thủ Niết Bàn cho nên vô úy. Nếu mà là vô úy thật sự thì mà sợ gì mà phải thủ Niết Bàn. Ví dụ như thế. Thành ra thủ Niết Bàn mà không thủ, nhập sinh tử mà không nhập, không nhập nhưng mà vẫn nhập sinh tử. Đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Thì có như thế thì mới diệt được hết. Cho nên Thanh Văn Nhị Thừa không có thể nào diệt được như vậy. Cho nên không có thành Phật Đạo. Mà Đức Phật xuống ở nơi đời không ngoài một đại sự nhân duyên là khiến cho chúng sinh thành tựu Phật Đạo. Vì lý lẽ như vậy đó, nó mà ở trong kinh điển Đại Thừa thì mới hay chê trách là những cái tinh thần như thế. Nói như vậy là để cho mình hiểu cái vấn đề mà của Đại Thừa. Đại Thừa bây giờ là cái tinh thần của Đại Thừa, cảnh giới của Đại Thừa hay là thân tâm của Đại Thừa luôn luôn gọi là vô biên, luôn luôn gọi là vô hạn thì là Đại Thừa. Còn nếu mà có một cái hạn đó là đều rằng là phi thập Đại Thừa, mà gọi là có đi gọi quyền Đại Thừa thôi. Thân Loan cho tín tâm là nội nhân, chân nhân hay chính nhân của vãng sinh. Hàng hậu học gọi đó là học thuyết tín tâm vi bản. Sự vãng sinh thành Phật đã do tín tâm quyết định, tất nhiên không dính dáng gì đến hành vi thiện ác. Ban ấy mình đến Đại Phật đó, vào trong thân của Đại Phật đó, cũng có thấy chụp mấy cái hình, chụp tượng của Ngài Thân Loan đó. Hai cái, một cái đứng, một cái ngồi. Ở trong mấy cái chỗ mình đi mà để hình đó, trong thân Đại Phật vừa rồi á. Sự vãng sinh thành Phật đã do tín tâm quyết định, tất nhiên không dính dáng gì đến hành vi thiện ác. Đã do tín tâm quyết định rồi thì dính gì đến cái hành vi thiện ác? Tại vì anh ác nhưng cũng có thể sinh tín tâm, mà anh thiện cũng có thể sinh tín tâm. Thành ra cái tín tâm nó chẳng dính gì đến cái vấn đề thiện ác. Thân Loan nói: bàn nguyện của Phật Di Đà không chọn già trẻ thiện ác, phải biết căn bản chỉ ở nơi tín tâm. Bàn nguyện của Ngài để cứu những chúng sinh tội ác sâu nặng, phiền não dẫy đầy. Nếu tin nơi bàn nguyện, tất không cần bất cứ hành nào khác, không thứ gì hơn được thiện hành niệm Phật, nên không phải sợ ác, không phải sợ cái ác hành nữa, vì không một thứ nào có thể làm chướng ngại bàn nguyện của Ngài. Ác hành không thể cản trở chúng sinh vãng sinh được. Thán Dị Sao, trích từ trong Thán Dị Sao của Thân Loan. Thế thì Thân Loan thì cho rằng là cái tín tâm đã quyết định rồi thì không có dính dáng gì đến thiện và ác nữa. Đúng không? Đến hành vi thiện và ác. Thì thiện và ác ở đây của Thân Loan có thể nói như thế này. Có thể nói, tại vì nếu mà nói chung chung cái thiện ác á, thì cái câu này sẽ có thể bị bắt bẻ rất là nhiều. Là bởi vì thật sự ra thì nếu mà tín tâm á, mà đã quyết định á, thì khẳng định là cái tín tâm của Phật Pháp nó không hề có mùi vị của ác ở trong được. Không có người nào tin Đức Phật theo chiều ác được, mà người nào cũng tin Đức Phật theo một cái chiều thánh thiện vô cùng, theo cái chiều tịnh cả. Tại vì nếu mà mình tin Đức Phật mà theo cái chiều bất tịnh á, thì Đức Phật chỉ là trùng tên nhưng mà dị thể, đồng danh mà dị thể. Thành ra ma cũng có thể hiện tướng Phật, ma cũng có thể lấy tên Phật như thường. Thành ra nếu mà mình khởi một cái tín tâm về một cái Đức Phật đó, nhưng mà tín tâm nó thuộc về phương diện của bất tịnh hay của ác á, thì Đức Phật đó nó tuy là mang tên là Phật, thế nhưng mà cái thể nó là thể ác. Còn chư Phật đó, cái danh hiệu của chư Phật đó là đầy đủ công đức ở trong, cho nên kẻ ác nào niệm Phật cũng bị thiện hóa hết á, bắt buộc rồi. Còn nếu á mà mình nói rằng là khi mà tin Phật đó, mà mình niệm Phật đó, mà cái ác vẫn bình, vẫn còn bình thường, không có bị hư hao gì hết đó, thì chứng tỏ danh hiệu của Phật không thể thiện hóa được mình. Như vậy thì cái Phật mà mình tin đó đó không đủ công đức, không đủ công năng, không có thật đức năng. Tại vì danh hiệu của Như Lai, bản nguyện của Như Lai á là thanh tịnh vô bờ, cho nên quốc độ của Như Lai thanh tịnh. Vì như thế bất cứ một kẻ nào nó mà thanh, mà Đức Phật mà đụng vào Đức Phật một cái á, là bị tịnh hóa ngay. Cũng như mình có thể nói như vậy, bất cứ một cái tờ giấy nào đụng vào mực một cái á, thì phải đen. Bất cứ một cái bóng tối nào đụng phải ánh đèn một cái thì phải sáng. Không có một cái kẻ nào đụng với Đức Phật mà vẫn trơ trơ được như thường. Thành ra vì như vậy, ở trên tịnh độ không có tam ác đạo, chứng tỏ là không có cái tâm ác, mà tâm nào cũng thanh tịnh, thấy cái gì cũng niệm Phật, thấy cái gì cũng tịnh hóa hết, phàm kiến sắc văn thanh đều tịnh hóa hết. Thành ra nếu mà nói chung như vậy đó, thì cái này mình có thể lập luận như vậy, lập luận rằng là cái danh xưng của Như Lai có đầy đủ công đức, cái danh xưng của Như Lai là thanh tịnh vô bờ. Như Lai là biểu tượng của sự mà tịnh hóa thế gian, cho nên mới gọi là tịnh độ. Cho nên tịnh hóa cái cõi uế này, thì khi mà tịnh hóa cõi uế này khiến cho cõi uế của mình trở thành tịnh độ, tức là từ nay trở đi mình là sống ở trên tịnh độ, thì đương nhiên rằng là cái y báo đã vậy, cái chính báo phải tương ưng. Thành ra một khi mà mình lên trên tịnh độ, y báo là thanh tịnh, thì đương nhiên chính báo cũng phải thanh tịnh. Thành ra một khi mà cái tâm này của mình mà thật sự mà tin Phật, mà tưởng Phật, như ban nãy trên xe tôi có nói, tức là khi mình niệm Phật như vậy đó, tức là mình niệm tín nguyện hành của chư Phật. Là chư Phật có đầy đủ hết cả tín nguyện và hành. Thành ra danh xưng của Đức Phật nó nhiếp tín nguyện hành ở trong đó. Thành ra khi mình niệm danh xưng của Đức Phật là mình niệm tín nguyện hành ở trong đó. Thành ra mình niệm, chẳng hạn mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình nhiếp hết cả tín nguyện hành của Đức Phật A Di Đà. Thành ra vì như thế, một khi cái người mà niệm như thế đó, thì cái tín nguyện hành của Đức Phật đó, nó trở thành tín nguyện hành của mình. Tại khi mình niệm, mình tin cái danh hiệu đó, thì trong danh hiệu đó có đầy đủ tín nguyện hành. Thì bây giờ cái tâm nó của mình nó sẽ mang dấu ấn của tín nguyện hành nói trên nó, thì đương nhiên tâm nó phải tịnh hóa. Thành ra nếu nói rằng chỉ cần tin niệm Phật mà ác thiện gì nó cũng lên đó, thì đương nhiên có một chút xíu không ổn. Tức là có nghĩa rằng là Đức Phật A Di Đà không đủ khả năng để tịnh hóa thế gian, cho nên mình niệm ngài mình vẫn ác như thường. Mà chắc chắn một điều rằng là bất kể một kẻ nào mà niệm đúng ngài đó đều được tịnh hóa hết, cho nên mới vãng sinh chứ, bắt buộc rồi, thành ra phải vãng sinh mà thôi. Thành ra chỉ có bây giờ đó là khi mình làm công tố viên. Còn bây giờ mình làm luật sư. Nếu mà làm luật sư thì phải sửa lại, cãi lại rằng là ý nói rằng là không dính gì tới cái thiện ác, thì cái thiện ác này á, thiện ác này chỉ là cái vấn đề là nói cho cái vấn đề rằng là phàm phu là ác, thánh nhân là thiện. Thành ra phàm phu là thuộc về ác, nói chung như thế. Còn nếu mà nói thiện ác mà theo cái nghĩa là của một cái người ác thiệt đó, tức là lấy bây giờ lấy nhân thôi, lấy cõi nhân thôi, phân làm thiện ác đó thì không ổn. Mà bây giờ phải nói rằng là thánh với lại phàm, thì thánh đó là thiện, còn phàm đó đều là ác cả. Thành ra khi cái người phàm họ niệm Phật, họ vẫn được tịnh hóa nhưng mà họ vẫn phàm, nhưng mà là một phàm thanh tịnh, mà chưa đủ để thành thánh. Thì nếu mà mình làm luật sư thì mình cãi như thế. Nếu mình làm công tố viên đó, thì mình buộc tội như vậy. Thì rằng là nếu mà nói rằng tín tâm quyết định không dính dáng đến hành vi thiện ác thì không cần cải sửa gì. Thật ra không phải là mình cố ý cải sửa đâu, nhưng mà vì cái tín tâm tự dưng, tín tâm với cái lực của A-di-đà chuyến sửa mình hồi nào mình chẳng hay, đổi mình hồi nào mình chẳng biết. Thì đó mới gọi là cái năng lực công đức vi diệu của cái hồng danh của chư Phật. Rồi thì trong giáo hành tín chứng quyển thứ hai, ngài Thân Loan phát biểu rằng chỉ cần phát khởi một niệm tâm hoan hỷ yêu thích thì không cần đoạn phiền não mà liền được niết bàn. Tức là chỉ cần rằng là phát một niệm thôi, tâm hoan hỷ yêu thích cảnh giới tịnh